là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.
Công an thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo tuyệt đối an toàn SEA Games 31.
4 tháng đầu năm, hầu hết chỉ số sản xuất kinh doanh chính của Hà Nội đều tăng trưởng.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du nước ngoài vì hòa bình.
Canada cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ thúc đẩy gói hỗ trợ mới.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tìm thấy chiếc tàu du lịch chở 26 người mất tích 6 ngày trước dưới đáy biển. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Trong chương trình dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương dâng hương dâng hoa tại thành cổ Quảng Trị, di tích nổi tiếng và được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính thành cổ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất thành cổ Quảng Trị để non sông đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Sau dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ký, đóng dấu, phát hành bộ tem bưu chính 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022.
Sáng nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2022, dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng bước sang quý 2 năm 2022, nhất là tháng 4 này, tình hình thế giới và trong nước vẫn có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được đảm bảo, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, bước sang tháng 5 năm 2022, tình hình vẫn còn những khó khăn bất cập, nhất là xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, tình hình diễn biến khó lường. Tháng 5 cũng có nhiều sự kiện hoạt động quan trọng, công việc thì nhiều, mục tiêu đòi hỏi thì lớn, thời gian thì có hạn, mong muốn của nhân dân thì cao, nên các thành viên chính phủ cần tập trung thảo luận, đánh giá sát tình hình, đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả cao. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ nghe thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ, tình hình thực hiện các giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.
Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh Trà Vinh, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Ngô Chí Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tới dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh. Tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu trong đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tới dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những người đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Tới dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng tiểu ban an ninh trật tự SEA Games 31, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên. Tại lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thủ đô, trọng tâm là lễ khai mạc, bế mạc, các trận tranh huy chương môn bóng đá nam, các địa điểm thi đấu. Công an các đơn vị quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự với mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019. Cùng với đó là duy trì trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè đường trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và thời gian diễn ra SEA Games 31. Các đơn vị cũng chủ động triển khai phương án phòng chống ngăn chặn, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh làm trưởng ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm phó trưởng ban thường trực. Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố có 8 phó trưởng ban là các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, chỉ huy, điều hành toàn diện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.
Hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức phiên giải trình về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị có liên quan từ đầu nhiệm kỳ 2021 năm 2026 đến nay. Các đại biểu đề nghị giải trình về những vụ việc đã tồn tại kéo dài liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị và gặp nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết. Trên địa bàn quận hiện còn tồn tại một số dự án nhà chung cư đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, những phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu các căn hộ về quản lý, vận hành tranh chấp. Các dự án trọng điểm có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo như dự án xây dựng mở rộng theo quy hoạch tuyến đường Nguyễn Tuân, dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, đường vào ba trường Thanh Xuân Nam. Sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài tác động đến mọi mặt xã hội, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Để tạo bước chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo là một nhiệm vụ trọng tâm cần sự quan tâm quán triệt của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ phát động được tổ chức tại nhà điều hành khu công nghiệp Thăng Long với phương châm hướng trọn vẹn về cơ sở và công nhân lao động, quan tâm chăm lo mọi mặt và tôn vinh lực lượng công nhân.
Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Diễn ra hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với công nhân lao động, tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô trong công nhân viên chức lao động, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật cho công nhân lao động, thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tọa đàm, giải quyết những khó khăn vướng mắc về thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. chị Đào Thị Thu Thúy, trưởng phòng an toàn công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam cho biết, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức công đoàn công ty tổ chức thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền tới công nhân về đảm bảo an toàn lao động.
Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch rất là cụ thể. Ví dụ như là đầu tiên đó là phải thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên bằng một hệ thống tuyên truyền, băng rôn, làm các cái video, những cái cảnh báo cho cán bộ công nhân viên để nâng cao cái ý thức, nhận diện ra được cái mối nguy, nó tuân thủ và có thể đảm bảo được an toàn cho công ty. Ngoài ra thì ta phải đánh giá bằng máy móc là 100% là sẽ được kiểm soát khi mà nó vận hành, đảm bảo được cái sự an toàn hay chưa, tư vấn và tìm các cái giải pháp thật là hữu hiệu để đảm bảo không có bất kỳ một cái rủi ro nào đến cho cán bộ công nhân viên.
Thành phố Hà Nội hiện có trên 2,5 triệu công nhân. Thời gian qua, đội ngũ công nhân lao động thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, ngày đêm hăng hái thi đua lao động sản xuất ở mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nộp ngân sách nhà nước. Vậy nhưng đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn như thu nhập, việc làm, nhà ở, môi trường làm việc, khu vui chơi giải trí, nhà gửi trẻ, trường học cho con, điều kiện lao động, bảo hộ, an toàn lao động. Năm nay, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Trung ương phát động có chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, sau lễ phát động, ngay lập tức Sở sẽ tiến hành hàng loạt các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
Trong cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi cũng sẽ phát hiện và cũng sẽ kịp thời hướng dẫn và phổ biến những cái quy định của pháp luật cho những người sử dụng lao động cũng như là người lao động để nhận thức rất là rõ ràng về cái công tác an toàn vệ sinh lao động mà họ phải làm, cũng như là kiểm tra, thanh tra, phát hiện ra những cái vi phạm, những cái sai phạm của các cái đơn vị doanh nghiệp rồi các cái công trình xây dựng. Và quan điểm của chúng tôi cũng sẽ là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm hoặc là cố tình vi phạm, không đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh lao động để người lao động thực hiện tốt các cái quy định cũng như là đảm bảo các cái điều kiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Nhân dịp này, ghi nhận những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, đơn vị trong công tác an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai tập thể, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nước Sạch Hà Nội và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Soa Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao 186 suất quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến giá tiêu dùng cả nước trong tháng 4 năm 2022 bị chi phối bởi một số yếu tố. Cụ thể, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng theo giá nguyên liệu đầu vào sản xuất, dịch vụ giáo dục tăng trở lại tại một số địa phương sau thời gian miễn giảm học phí. Giá ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ du lịch tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 0,89% của 4 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 4 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,1%, sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 5,6%, khai khoáng tăng 11,4%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Hà Nội thu hút 586,6 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, đăng ký cấp mới 96 dự án với số vốn đạt 81 triệu đô la Mỹ, giảm 17,9% số dự án, nhưng tăng 14,9% vốn đăng ký. Có 47 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 125,8 triệu đô la Mỹ, tăng 9,3% và tăng 50,5%. 110 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt 379,7 triệu đô la Mỹ, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.
Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, Hà Nội có 9,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29%. Cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 1,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 9,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 65%. Ngoài ra, có 5,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 đạt 54 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 143,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,7% tổng mức và tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 5,464 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội trong 4 tháng qua đều ghi nhận đà tăng trưởng.
Với sự hợp tác của 5 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã, một số tổ hợp tác hộ nông dân miền Bắc, sáng nay tại khu chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội, chuỗi thủy sản an toàn Chocavi, chợ cá Việt đã được khai trương. Sự ra đời của thương hiệu Chocavi đánh dấu sự chuyên nghiệp hóa từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Người dân thủ đô sẽ có được sự trải nghiệm tốt nhất về chất lượng, dịch vụ, giá cả. Với những mô hình các nông trại cá nhỏ ngay giữa lòng Hà thủ đô, Chocavi cung cấp nhiều loài thủy hải sản có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Không những thế, khách hàng sẽ được hỗ trợ sơ chế chế biến tại chỗ với các công thức chuẩn của đầu bếp 5 sao, giúp cho bữa cơm của người thủ đô ngon hơn và tiện lợi hơn. Đồng thời hướng tới đến việc tạo dựng văn hóa ẩm thực từ thủy hải sản cho người Việt và bạn bè quốc tế.
Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy. Kiểm tra công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương thì kho bảo quản thực phẩm đông lạnh chưa được vệ sinh thường xuyên, thiếu giá kệ theo quy định. Còn kiểm tra khu vực bếp tại nhà hàng Libera tại phường Trung Hòa đã đạt yêu cầu nhưng sản phẩm đóng hộp ghi nhãn chưa đúng theo quy định. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại và có báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy trước ngày 15 tháng 5. Trong thời gian tới, quận Cầu Giấy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm không chỉ trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm mà cần kiểm tra thường xuyên liên tục. Về phía quận Cầu Giấy đã thành lập 10 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm, được 556 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống và xử phạt 10 cơ sở vi phạm với số tiền 22 triệu.
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam ghi nhận hàng loạt phản ánh từ người dùng điện thoại về tin nhắn đề nghị chuyển tiền phạt nguội vì vi phạm giao thông giả mạo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Cụ thể, hệ thống của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam gần đây nhận phản ánh từ người dùng về tin nhắn có nội dung: đây là Cục Cảnh sát Giao thông, bạn có một biên lai cần nộp phạt. Đây là thông báo cuối, gọi 102604 để nghe lại miễn phí. Chi tiết liên hệ 9090, 200 đồng một phút. Nhiều người khi nhận được tin nhắn giả mạo nêu trên đã hoang mang, lo sợ nên làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu và bị sập bẫy lừa đảo. Theo đó, các đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu người nghe máy chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý phạt nguội. Đồng thời, kẻ lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền. Khi đã chuyển xong tiền, người dân gọi lại số điện thoại của các đối tượng thì đều không liên lạc được.
Ngày hôm nay, theo tin từ Bệnh viện Da Liễu Trung ương, tại đây liên tục tiếp nhận nhiều ca tai biến do tiêm filler tại các spa, cơ sở làm đẹp. Chỉ tính riêng trong 2 tuần qua, bệnh viện đã ghi nhận gần 10 ca tai biến do tiêm filler. Tất cả bệnh nhân đều là nữ giới. Trường hợp lớn tuổi nhất trong số này là người phụ nữ 60 tuổi bị nhiễm trùng sưng tấy sau khi tiêm filler để xóa nhăn vùng mặt. Một ca khác là bệnh nhân 30 tuổi Hà Nội tiêm chất làm đầy thái dương tại một spa. Một tuần sau khi tiêm, bệnh nhân tới Bệnh viện Da Liễu Trung ương trong tình trạng mắt sưng húp, không mở được mắt. Thay vì làm đầy đặn gương mặt, vùng tiêm filler trên thái dương đã hình thành ổ áp xe. Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân bị áp xe vùng má sau khi tiêm filler tạo má baby. Đặc biệt, một nữ Việt kiều bị liệt tay sau khi được spa tiêm Botox thon gọn bắp tay. Tiến sĩ Vũ Thái Hà, trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết điểm chung là các ca bệnh này đều làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, thiếu uy tín và sử dụng filler trôi nổi không rõ nguồn gốc.
Thưa quý vị các bạn, MV Gieo Ăn Nâu Ất Ô của nam ca sĩ Sơn Tùng MTV ra mắt tối qua 28 tháng 4 hiện là chủ đề nóng với dư luận khán giả. Trong lần trở lại này, Sơn Tùng mang lại nhiều bất ngờ từ tư duy âm nhạc, phong cách thời trang và cả nội dung. Tuy nhiên, MV nhận lại phản ứng gay gắt từ khán giả, nội dung u tối và có cái kết tiêu cực.
Chỉ sau 6 giờ đăng tải, MV There's No One At All đã nhanh chóng leo lên top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Bên cạnh những bình luận khen giai điệu bắt tai, phát âm tiếng Anh chuẩn, có sự đầu tư chỉn chu, thì xuất hiện vô số ý kiến cho rằng giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, học sinh, không nên xem MV này. Không xem, không chia sẻ MV này. Một MV dở tệ, những bình luận với nội dung tương tự xuất hiện nhiều trên YouTube và mạng xã hội Facebook. Vì sao có luồng ý kiến như vậy? Câu trả lời nằm ở nội dung của MV. Trong MV There's No One At All, Sơn Tùng MTP là một chàng trai có tuổi thơ khốn khó. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Vì không nhận được tình yêu thương từ gia đình, anh đổi tính đổi nết theo thời gian và đã trở thành một kẻ lêu lổng hay quậy phá gây rối. Thế nên anh thường bị người khác đuổi bắt đánh đập không thương tiếc. Và sau những ngột ngạt phải chịu đựng, kết thúc MV là cảnh anh tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu. Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên trường Đại học Văn hóa, chia sẻ.
Về cái MV mới nhất của Sơn Tùng MTP thì âm nhạc mình không bàn tới. Tuy nhiên cái hình ảnh ở trong cái MV đấy có một vài điểm mà mình cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ví dụ như là cái phân đoạn nhân vật có cái hành động tự tử ở trong MV ấy, thì cá nhân mình thấy là xung quanh đang có rất là nhiều cái vụ việc thương tâm xảy ra như vậy, thì cái hành động ở trong MV như thế, cái thông điệp mà MV truyền tải như thế, một phần nào đấy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một vài người xem MV thì sao. Thế nên là mình cảm thấy không thoải mái với cái hình ảnh đấy.
Anh Phan Quốc Đạt, công ty sản xuất phim DNK, đánh giá câu chuyện trong MV There's No One At All của Sơn Tùng MTP thực sự không phù hợp, nhất là trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh, sinh viên tự tử. Nếu người trẻ nào xem được và bắt chước hành động của nhân vật trong MV thì rất đáng lo ngại. Với một ca sĩ được thần tượng rất nhiều như Sơn Tùng MTP thì có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Tại sao lại thực hiện một MV có hình ảnh tiêu cực như thế?
Màu sắc, bối cảnh cho tới là những cái nhân vật thì đều toát lên một cái điều gì đấy nó rất là u tối. Và sau khi mà xem xong thì mình cũng phần nào liên tưởng tới một vài những cái vụ tự tử thường xảy ra thời gian gần đây, đặc biệt là với các cái bạn trẻ mà có suy nghĩ tiêu cực. Thì mình thấy là có lẽ là cũng hơi nghiêm khắc, nhưng mà mình nghĩ là ở một cái vị trí, một cái vai trò cũng như là một người có cái tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng MTP, việc mà Sơn Tùng MTP thực hiện một cái MV nó có màu sắc u tối như vậy thì cũng không thực sự là phù hợp vào cái thời điểm này. Mình nghĩ là dù là cái truyền tải thông điệp gì thì Sơn Tùng ở một vị trí là một cái ngôi sao có ảnh hưởng thì nên là những cái ảnh hưởng tích cực với các bạn trẻ, và nên là một cái MV, một cái màu sắc MV tươi sáng hơn thì có lẽ là sẽ phù hợp hơn vào cái thời điểm này.
Và nhiều ý kiến cũng phẫn nộ, chỉ trích bởi thời gian qua xã hội chứng kiến rất nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên. Trong khi vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu thì thật sự quan ngại lối suy nghĩ và cổ suý cho khán giả tư tưởng như vậy của Sơn Tùng MTP. Phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà cho rằng những hình ảnh tiêu cực trong MV There's No One At All có thể ảnh hưởng xấu đến học sinh và giới trẻ. Theo anh, những hình ảnh MV là sản phẩm nghệ thuật, không phải đời sống, như Sơn Tùng là ngôi sao, thần tượng của giới trẻ, vì vậy sản phẩm của nam ca sĩ sẽ tác động đến giới trẻ. Đây là sản phẩm độc hại cho lứa tuổi khán giả là fan của Sơn Tùng. Cần dừng ngay sản phẩm này để thức tỉnh nghệ sĩ và để sản phẩm không tiếp tục lan truyền đến quá nhiều khán giả nhỏ tuổi.
Bất kỳ một cái ảnh hưởng của nghệ sĩ thì nó sẽ lan tỏa tới công chúng, người nghe, và đặc biệt là những cái người mà yêu mến, hâm mộ cái người nghệ sĩ đó. Riêng với MV của em của Sơn Tùng thì đối với bản thân tôi, cái người làm trong cái lĩnh vực về tâm lý, thì tôi nghĩ rằng là cái sản phẩm này thực sự nên dừng lại, bởi vì nó sẽ có những cái tác động rất là xấu tới cái tới cái tâm lý cũng như là cái suy nghĩ của cái thanh thiếu niên, những cái người mà đang gặp phải những cái vấn đề không chỉ là trong cuộc sống mà còn trong cái bối cảnh hiện nay nữa.
Theo ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho hay, MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4 điều 3 Nghị định 144 quy định về hoạt động biểu diễn. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Giám đốc cho biết, Sở đã nắm thông tin, đang họp bàn, phối hợp cùng các sở liên quan để xem xét đánh giá MV. Sau đó Sở sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã rời Tokyo, bắt đầu chuyến công du nước ngoài kéo dài 8 ngày. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài dài ngày đầu tiên của ông Kishida kể từ khi trở thành Thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái. Trong chuyến công du này, Thủ tướng Kishida sẽ tới thăm 3 nước ở Đông Nam Á là Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Sau đó, ông sẽ tới thăm Italy và Vương quốc Anh rồi trở về Nhật Bản vào ngày 6 tháng 5.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết đã đề nghị Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 33 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo đề nghị của ông Biden đã ký và gửi lên Quốc hội Mỹ, hơn 20 tỷ đô la Mỹ trong gói hỗ trợ này sẽ dành để hỗ trợ vũ khí, đạn dược và những hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine, 8,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho Kiev và 3 tỷ đô la Mỹ dành cho các hoạt động nhân đạo.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Canada bà Atina Anand cho biết Canada sẽ tăng viện trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Bộ trưởng Anand đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc. Bà Anand đang có chuyến công du đầu tiên tới Mỹ để kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, nhằm tìm cách củng cố sự đoàn kết của phương Tây trong việc phản đối cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua cho biết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 592 công dân Canada nhằm đáp trả những hành động mà Moscow coi là thù địch của chính quyền Ottawa trước đó. Những cá nhân trong danh sách trừng phạt trên sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn. Bộ cũng nêu rõ Nga sẽ kiên quyết đẩy lùi những hành động bài Nga của Canada.
Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đã tìm thấy chiếc tàu du lịch chở 26 người mất tích 6 ngày trước dưới đáy biển ngoài khơi tỉnh Hokkaido. Vị trí tàu Kazu 1 nặng 19 tấn đã được xác định sau khi lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản triển khai chiến dịch tìm kiếm sử dụng camera dưới nước ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Shiretoko. Đến nay, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể 14 người kể từ khi tàu mất liên lạc với đất liền vào ngày 23 tháng 4.
Bản tin thể thao. Lê Quang Liêm bước vào ngày thi đấu cuối cùng của giải cờ vua trực tuyến Oslo Esports Cup 2022 để cạnh tranh ngôi vô địch với Jordan Van Forest. Trong ván đấu đầu tiên, Lê Quang Liêm cầm quân trắng và giành chiến thắng thuyết phục sau 6-6 nước đi. Sang ván thứ hai, Jordan Van Forest quân bình tỷ số 1 đều, khi tận dụng thành công sai lầm của Lê Quang Liêm để giành chiến thắng sau 37 nước đi. Thế trận cân bằng được duy trì trong hai ván cờ nhanh tiếp theo. Lê Quang Liêm và Jordan Van Forest phải bước vào loạt tiebreaker chớp để phân định thắng thua. Kỳ thủ số 1 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-5, 2-5 trước đối thủ người Hà Lan. Kết quả này giúp Lê Quang Liêm có 13 điểm và giành ngôi Á quân Oslo Esports Cup. Người vô địch giải đấu là Dran Kristoff Duda với 14 điểm sau khi đánh bại Erik Hansen trong ngày hạ màn. Vị trí Á quân Oslo Esports Cup giúp Lê Quang Liêm nhận 32.500 đô la Mỹ tiền thưởng. Sau giải đấu này, Lê Quang Liêm sẽ trở về Việt Nam để tham dự SEA Games 31 vào tháng 5. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 37 ngoại hạng Anh giữa Manchester United với Chelsea trên sân Old Trafford. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng MU nhập cuộc không tốt. Không những vậy, họ để Marcus Alonso tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên đúng 2 phút sau, Matic có đường kiến tạo rất tốt để Ronaldo phá bẫy việt vị, rồi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng gỡ hòa một đều cho Quỷ Đỏ. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, Chelsea củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 66 điểm, hơn Arsenal đội đứng sau 6 điểm. Trong khi đó, Manchester United đứng thứ 6 với 55 điểm, kém top 4 của Arsenal 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Tiếp đón Frankfurt trên sân nhà London ở bán kết lượt đi Europa League, West Ham rất quyết tâm có chiến thắng để giành lợi thế trước trận lượt về. Tuy nhiên, tham vọng của đại diện ngoại hạng Anh đã bị dội gáo nước lạnh ngay ở giây thứ 49. Askanaf ghi bàn mở tỷ số cho Frankfurt một cách đầy bất ngờ từ đường kiến tạo của Boré. Sau những nỗ lực liên tiếp, thầy trò Van Moys cũng có được bàn gỡ hòa do công của chân sút Michel Antonio. Sang hiệp 2, Daichi Kamada tỏa sáng với pha lập công giúp Frankfurt nâng tỷ số lên 2-1 và giúp đại diện nước Đức có ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết trước trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Ở cặp bán kết còn lại, Leipzig tạm chiếm lợi thế với trận thắng 1-0 trước Rangers. Hậu vệ Angelino là tác giả bàn thắng duy nhất ở phút 85. Tại bán kết UEFA Europa Conference League, bất ngờ đã xảy ra khi Feyenoord chiến thắng Marseille với tỷ số 3-2. Feyenoord dẫn trước 2-0 nhưng để đội khách gỡ hòa 2 đều trước khi De Zer ấn định tỷ số 3-2 cho trận đấu ở ngay phút đầu tiên của hiệp 2. Trong khi đó, Leicester City cầm hòa AS Roma. Pellegrini là người mở tỷ số cho đội khách ở phút 15. Tuy nhiên, pha đá phản lưới nhà của trung vệ Mancini khiến Roma chỉ có thể rời sân King Power với kết quả 1-1.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 4. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bích Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.